Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2013. Thưa đại chúng, là một ngày tu nó qua rất là nhanh. Rồi một khóa tu ví dụ như 3-4 ngày thì nó qua rất là nhanh. Thì ví thử như mình tổ chức một khóa tu chừng 10 ngày qua nhanh hay là lâu vậy? Các vị rằng cũng rất là nhanh chứ không có lâu đâu. Tại vì các vị hình dung rằng một ngày nó qua rất là nhanh. Và đơn giản một điều các vị nhìn coi là mấy mươi năm của đời người nó qua rất là nhanh chứ không có lâu đâu. Tôi cũng không ngờ rằng tôi lật bật mà sống ở Mỹ hơn 10 năm rồi. Và tôi nhớ cái vèo tôi còn thanh niên đây mà bây giờ gần gần thành ông cụ rồi, thì các vị thấy là một đời người qua rất là nhanh. Ngày xưa mình nghe nói là 6-70 tuổi mình tưởng chừng như nó là lâu lắm. Và thế rồi mình bò dần cũng sẽ lên 70 tuổi như chơi. Và những bằng hữu của mình, thưa các vị, là 50 ngoài tuổi họ đã xanh cỏ rồi. Nói xanh cỏ thì nó không đúng, là đã biến thành tro bụi từ lâu rồi. Tại vì ở đây họ đốt chứ họ đâu có chôn đâu mà xanh cỏ. Thế thì thưa các vị, 10 năm qua nhanh lắm. 10 năm qua nhanh nghĩa là cái gì? Nó sẽ qua rất là nhanh. Một đời người qua nhanh lắm. Thời gian nó không đợi chờ các vị đâu. Mọi thứ giữa trần đời này mình kiếm được, nhưng mà một ngày đi qua trong đời sống mình kiếm là không được. Các vị hình dung coi, ta có thể kiếm được ngày 10 tháng 3 của năm 2014 mà không thể tìm được cái ngày 10 tháng 3 của năm 2013. Rồi các vị hình dung coi là các vị có tìm ra được cái tuổi 30 của các vị không? Quả mai kiếp sau, chứ còn kiếp này đừng hòng trở lại tuổi 30. Nó cứ tăng dần một năm, nó tăng dần. Và khi nó tăng có nghĩa là sức khỏe càng ngày càng héo mòn, càng đi xuống. Rồi cái gì nữa? Tật bệnh nó càng tới. Rồi cái chết nó sẽ tới rất là gần, thưa các vị. Cho nên ta có thể kiếm được tiền, kiếm được của, kiếm được mọi thứ giữa trần đời, nhưng mà một ngày sống giữa trần đời này kiếm không có. Rồi một tuổi đi ngang qua mình kiếm là không được. Thế cho nên thưa đại chúng, nếu mà mình kinh sợ cái nỗi vô thường của đời người, thì ngay một đời này mình hứa với lòng rằng sống thế nào để cho đời sống mình nó không có phí phạm. Mình hứa với lòng rằng đời sống của mình không phải là cái ung nhọt cho bao người chung quanh, tức là mình là một loại hương hoa cống hiến được sự yêu thương, hạnh phúc, an lạc cho người thân của mình, chứ mình không phải là cây xương rồng trồng giữa nhà để người ta kinh sợ. Thế thì một đời người nó rất là xứng đáng. Bằng không thì mình sống giữa trần đời, người ta vô cùng là căm ghét. Rồi mình chết đi thì thưa các vị, người ta nhỏ vài giọt nước mắt gọi là lịch sử mà thôi, chứ còn kỳ thực họ rất là mừng khi thấy sự ra đi của mình. Thế thì một đời người rất là tội nghiệp. Mình đến giữa trần đời, mình không mang lại an lạc cho chính mình, thiện nghiệp cho chính mình, mà mình mang lại rất là nhiều điều phiền muộn, cay đắng cho người chung quanh. Một đời người như thế thì nó rất là thiệt thòi cho một kiếp sống. Đó là điều thứ hai, xin các vị nhận diện về đời sống của chính mình. Để ngay một đời này mình chưa thể nói theo cụ Trúc Lâm, thì cụ có câu nói cũng được gọi là danh ngôn. Cụ nói: nếu ta chưa thể làm được viên thuốc trường sinh để giúp cho người không sống không chết, tối thiểu ta cũng làm một viên thuốc bổ tặng cho nhân thế để họ uống vô, họ khỏe khoắn, họ lành mạnh. Cái hàm nghĩa câu nói này có nghĩa là nếu ta chưa thể trở thành một người giúp đỡ hàng vạn con người thoát khổ, thì tối thiểu ta cũng là niềm vui, hạnh phúc, an lạc tặng cho đời sống gia đình của ta. Đó là người thương của ta, con em của ta, bố mẹ của ta, người thân của ta, bạn bè của ta. Thì gọi đó là một viên thuốc bổ. Đừng là viên thuốc độc giữa trần thế, hãy là viên thuốc bổ tặng cho những người thân của mình. Đó là một câu nói mà nó rất là ý nghĩa thưa các vị. Và cái điều thứ ba thưa các vị, đời sống mình nó mong manh, ra đi rất là vội. Và nếu mình không thăm dò vô cái chiều kích tâm linh, thì thưa các vị, dù cho các vị đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, đổ bao nhiêu công sức để xây dựng đời sống mình cho giàu, cho sang, cho cao quý, cho đủ đầy mọi thứ, nhưng mà những cái ấy nó đều đi qua rất là mau, nó mất chóng vánh thôi thưa đại chúng. Thế cho nên là một kiếp sống nó vô cùng khó khăn giữa trần thế. Mình có được nó, mình trân quý nó, thì cái điều phải làm đối với đời sống tâm linh hướng thượng đó là mình phải tìm cho ra cái con đường bất sinh bất diệt. Và con đường này ngàn thánh đã có điều kiện mở ra, và cánh cửa nó vẫn còn chưa đóng, mình phải đi vô để có thể thăm dò vào cái chiều kích vô cùng quan trọng. Đó là cái cánh cửa bất sinh bất diệt của một đời người. Và bao nhiêu truyền thống tâm linh có mặt giữa trần đời này, hay gọn lại là trong các tông phái đạo Phật có mặt, cũng đều cố tình mở ra cánh cửa này để giúp cho chúng ta, chúng ta chạm tay vào cái đời sống này để chấm dứt được một kiếp lang thang. Bằng không thì mình cứ mãi là người biển biệt xa quê. Cái câu mà chúng ta thuộc lòng hôm qua, mình nghĩ chắc các vị thuộc lòng rồi nhé. Xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy. Bằng không chạm vô cái cánh cửa này, không mở sáng được con đường tâm linh, thì thưa các vị, mình cứ lanh quanh hết cõi người, có phước lên cõi trời, ít phước hơn rớt xuống những cảnh giới u ám. Mình cứ lanh quanh trong ba cõi sáu đường hoài thôi. Cho nên may mắn là một kiếp người gặp được Phật Pháp, có được một cái hình hài nó tràn đầy cái thuận duyên. Nếu mà mình không có lợi dụng trong một kiếp này để gõ vào cái cánh cửa mở toan ra, để bước vào cái không gian vô sinh bất động, thế thì có khi nó rất là thiệt thòi trong một kiếp sống. Các vị còn nhớ là ngài Trần Thái Tông có hai câu rất là hay đó. Nó cũng giống như cái câu của Giả Đảo tiễn Pháp Sư Duy Giám Phùng Đình về An Nam vậy: vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật mộ hương hoang vạn lý trình. Bây giờ mình chép hai câu nữa tặng cho các vị. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách. Vĩnh là lâu dài, vi là làm, lãng đãng là bồng bềnh nổi trôi, phong trần khách là người khách phong trần lữ thứ, khách bụi đường đó, đây gọi là khách phong trần. Nhật mộ là mặt trời đã chiều, hương quang là quê hương cũ, vạn lý trình là nó xa vạn dặm. Nhật mộ hương quang vạn lý trình, và người ta dịch là lang thang làm khách phong trần mãi. Không biết ông cụ Trúc Lâm hay ai dịch mình không nhớ, nhưng mà câu này âm sắc cũng hay. Lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Tôi không biết là đây các cụ lớn tuổi có nhớ một đoạn Hoài Chân Hoài Thanh gì giới thiệu về thi ca Việt Nam đó. Không biết các vị còn nhớ đoạn không? Giới thiệu về những bài thơ thời tiền chiến đó. Đại khái ông nói là khi dừng chân trên đỉnh đèo, nhìn non nước vời vợi xa, nhìn chiều tà đang xuống, và giữa mông mênh khói nước của hoàng hôn như thế mà không biết ta về đâu vào buổi chiều. Và thưa các vị, cái câu này nó ứng với cái điều này đây. Ví dụ như mình là một người khách lãng du, dừng chân ở một cái đỉnh đèo nào đó, trời đã tối và con đường về thì không có cái điều kiện để đi. Mình không biết là đối đêm nay ngủ ở đâu, mình không biết là có phương tiện gì để về hay không. Nhà thì xa vời vợi, mà đường thì vắng, không có một bóng người, mịt mù như vậy. gọi là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê tha vạn dặm trường. Nó là như vậy, là người khách lãng du. Ngày thì đã tắt, tức là mặt trời đã chiều và con đường về nhà còn rất xa. Đêm tối mịt mù nó phủ xuống rồi chúng ta không biết ta về đâu, trong đêm nay nghĩ là nơi nào, không có một cái quán trọ để dừng, thưa các vị. Và mình hình dung điều này nó rất là rõ thôi. Các vị hình dung là cái nỗi vượt cạn của người đàn bà khi sinh con á, còn có người chồng bên cạnh, còn có bà đỡ bên cạnh. Và bây giờ thì cái nỗi vượt cạn nó không đến nỗi nghiêm trọng giống như ông bà cụ kỵ của ta ngày xưa. Mỗi lần sinh con là mỗi lần đối diện với cái chết. Thì cái nỗi niềm đó thưa các vị, nó không có đen ngòm, không có đáng sợ bằng cái nỗi niềm của người sắp lìa đời. Rồi một cái ví dụ thêm nữa là cái nỗi niềm của người vượt biên á, thách đố với cái chết, một sống mà mười chết, kề cận với tử thần, nó cũng không có đến nỗi nghiêm trọng như cái nỗi niềm của chúng ta rời hình hài tứ đại này, một mình một thân theo nghiệp thâm thẳm đen, không biết là nương vào ai, thưa các vị, không có một người thân bên cạnh để nói một lời an ủi. Các vị rời này tứ đại là các vị đi một mình trong cái cõi mịt mùng của ba cõi sáu đường, không có cái năng lực nào bên cạnh để yểm trợ các vị cả. Dù cho cả một đời mình có làm bao nhiêu việc cho người thân, nhưng mà tới chừng trúc hình hài trở về cho các buổi thì các vị chịu trách nhiệm về đời sống của các vị, chứ không có ai ở bên cạnh để vỗ về, để chăm sóc, để an ủi hay là để giúp đỡ gì trong cái lúc các vị trả hình hài về cho các buổi cả. Cho nên thưa đại chúng là làm người khách lãng du phong trần lắm nổi. Và tới chừng ngày hết có nghĩa là tới chừng tuổi sắp già mà quê thì còn rất là xa, tức là ta trả hình hài về cho các buổi, ta không biết ta ở đâu, ta không biết ta về đâu. Người xưa thưa các vị họ khá thông minh, đó là họ lợi dụng một đời người để biết rằng ta trả hình hài thì ta có chỗ đi, có chỗ về. Còn mình đó thì không đủ thông minh hơn người xưa, cho nên tới lúc mình trả hình hài mình không biết về đâu, lang thang không cõi mịt mù của tử sinh ba cõi sáu đường, không biết về đâu. Đó là cái nỗi niềm khi ngài Trần Thái Tông ngài viết cái bài Phổ Khuyến Sắc Thân để tặng cho bao nhiêu người giác ngộ. Thế thì chúng ta trở lại cái điều mình cũng nói là hai câu của Gia Đạo: xa quê từ mấy độ. Có một lần Tản Đà ông đi chơi xa ông về, tôi nghĩ chắc ở đây các vị còn nhớ cái bài của Tản Đà: chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, đường xa người vắng bóng chiều tà, một dãy lao cao hàng gió chạy, mấy cây thưa sắc lá vàng phá, ngoài kia trơ một đống đất đỏ, hang hóc đùng lên đám cỏ gà, người nằm dưới mã ai ai đó, có phải quê đây hay người xa. Và đôi khi các vị đi ngang qua những nghĩa trang Mỹ đó, các vị nhìn thấy nghĩa trang mà cũ á, nghĩa trang mới giờ người ta làm đẹp lắm, nó như một cái công viên thôi, thảm cỏ xanh và bia mộ để nằm dưới đất. Nhưng mà nghĩa trang cũ nó dựng thập giá chớn chở đầy cái nghĩa trang á. Thưa các vị là đi ngang các vị thấy lạnh lùng, và các vị cũng có thể dừng lại hỏi coi người nằm dưới đó là ai, có phải quê hương ở đây hay là người từ phương xa tới. Và chết ở bên xó rừng, bên vệ đường, người ta chôn dùng, người nằm dưới mã ai ai đó, biết có quê đây hay người xa. Hay là thổ trước kẻ tài danh, vân vân. Tức là một đoạn dài của bài thơ Thăm Mạ Cũ Bên Đường Tản Đà rất là hay nha. Lâu lâu các vị nên đọc lại những bài thơ cái thời xa xưa của các ông cụ nhà ta làm, để có một cái niềm cảm thông với người xưa. Và người ta định nghĩa thế này thưa các vị: cái nền văn minh của một con người nó không phải có mặt ở khách sạn, nó không có mặt ở rạp chiếu phim, nó không có mặt ở shopping, mà nó có mặt ở những cái trường đại học. Hay nói một cách gọn lại hơn nữa là thế này: cái lịch sử văn minh của một dân tộc, một con người hay là một xứ sở, nó được truyền qua những cái dòng văn hóa. Vậy văn hóa được biểu hiện qua ngôn ngữ, qua thi ca. Và người ta muốn triệt tiêu nền văn minh của Mỹ á, Thưa các vị, họ chỉ cần tắt hết, họ chỉ cần phá hết tất cả những trường đại học Mỹ thì tức khắc là cái nền văn minh của Mỹ nó sụp xuống. Có thể đụng chạm đến nào là hí viện, nào là những nhà chọc trời, những cơ sở kinh tế, hay là có thể làm cho mọi thứ nó đều sang bằng, nhưng mà trường đại học Mỹ mà còn thì nền văn minh của Mỹ vẫn còn. Tại vì nơi đó là cái nơi truyền đạt năng lực trí tuệ từ đời này qua đời khác. Thế cho nên thưa các vị, mình nói lang thang thêm một chút, kỳ thực là cái nền văn hóa của dân Việt trong quá khứ được tải bằng cái loại chữ Nôm. Thế rồi qua một cái giai đoạn chữ Nôm, tức là cái thời chữ Quốc ngữ mà có mặt, thì chúng ta thấy nó vô cùng tiện dụng, nhưng mà mình đã bị cắt bớt một cái dòng chảy vô cùng cần thiết nối với thế hệ cha ông do cái mạch nguồn văn hóa chữ Nôm truyền đạt. Thế rồi những cái loạn lạc, những cái chiến tranh, lịch sử nó sang trang, thưa các vị, nó còn giảm đi rất là nhiều cái mạch chảy từ thế hệ của mình liên hệ đến tiền nhân. Và người ta muốn hủy diệt một dân tộc nó vô cùng dễ, nó không phải khó. Chỉ cần hủy diệt nền văn hóa, cắt họ rời khỏi cái dòng chảy văn hóa gốc của họ, thì họ tự nhiên họ bị bắt gốc và họ mất luôn cả cái tính dân tộc của họ. Nó không phải là khó khăn. Thế rồi cái chuyện chúng ta trở lại là cái chuyện xa quê từ mấy độ, và cái bài thơ của Tản Đà có đoạn cuối là thế này, rất là hay. Tôi nghĩ rằng mình gợi ý rồi lâu lâu các vị đến thăm những nghĩa trang của người Mỹ để nhận diện về từng hàng người đang nằm dưới đó, để thương thân phận mình, rồi để khởi Bồ Đề Tâm, để vượt thoát cái nỗi khổ của cái kiếp sinh tử. Bằng không thì chúng ta cứ mãi lang thang làm khách phong trần, ngày đã hết, quê còn xa, vời vợi mà chúng ta không có chịu về. Cái đoạn cuối của bài thơ Mãi Cũ Bên Đường đó là: suối vàng sâu thẳm biết là ai, mã cũ không ai kẻ đói hoài. Trải bao ngày tháng trơ vơ đó, mưa dầu nắng dại trăng mờ soi. Ấy thật quê hương con người ta, nhắn bảo bên đường những khách qua, có tiếng khóc khoe thì có thế, trăm năm ai lại biết ai mà. Có tiếng khóc que que giữa trần đời thì có cái xác nằm ở dưới đáy mộ, và trăm năm không ai biết được ai là thế nào. Ta không chắc rằng ta chết rồi được người ta đình đám đưa tiễn mình về bên kia thế giới, không biết được. Có những người vô cùng giàu, họ chuẩn bị cho họ rất là tươm tất, họ xây tháp đợi sẵn, họ làm mộ đá đàng hoàng, họ viết tiểu sử đâu đấy để chuẩn bị cho mình một cái chết cho nó linh đình. Thế nhưng mà rồi trước khi chết thì họ lại du lịch một chuyến rất là xa, thế rồi họ bỏ xác ở phương trời nào không hề ai biết. Thế thì thưa các vị, mộ trống và tiểu sử cũng chẳng buồn ai đọc làm chi. Cho nên trăm năm không ai dễ biết rằng đời người đến rồi đi nó như thế nào đâu. Có tiếng khóc oe thì có cái cuộc giả từ nhân thế. Rồi trăm năm đời người không khéo thì thưa các vị, nhiều lắm là chúng ta còn lại cái gì trên cuộc đời. Có một bậc đạo sư, ông nói rất là hay, ông nói là đời người một gạch ngắn thôi nha. Thế nào là một gạch ngắn? Tôi ví dụ thầy Phước Tịnh sinh năm 1900 đi, là lớn tuổi lắm rồi đó. Rồi ông chết năm 2000 đi, thì các vị thấy sống bao nhiêu năm? Sống 100 năm. 100 năm của đời thầy Phước Tịnh được đo bằng có một gạch này thôi. Đây là năm sinh, phải không? Đây là năm chết. Và các vị đi khắp hành tinh này, các vị đọc bia mộ coi là đời người người ta được dài bao nhiêu? Gần đó thôi, một gạch dài chừng này thôi chứ không hơn nữa. 100 năm đời người nó chỉ là một gạch ngắn mà thôi. Không tin tôi thì các vị có thể đi khắp hết hành tinh này, nơi nào có bia mộ thì các vị đều thấy đời người nó biểu hiện trong một gạch ngắn. Có gì ghê gớm đâu một đời sống. Thế nhưng mà trong một đời sống này, nếu khéo thì anh có thể chạm tay vô được cái vùng vô sinh bất động của tự tâm. Mà nếu không khéo thì một đời người đến và đi, thưa các vị, rất là phù du, chỉ còn lại một gạch ngắn giữa trần đời, đánh dấu rằng anh đã có mặt năm đó, anh đi năm đó. Và 100 năm của anh rất là phù du, là như vậy. Đó là đôi nét chúng ta nói về cuộc lữ hành của mình đã xa quê từ mấy độ. Và không khéo thì thưa các vị, đời người cái thu gặt cuối của một kiếp sống đó là một gạch ngắn này để lại giữa trần thế, chưa nói đến cái gì xa. Cái biểu hiện vật chất á, tức là cái biểu hiện cụ thể bằng đời sống, các vị chỉ còn lại một gạch ngắn thôi. Cho cốt các vị người ta rải vào biển, và nếu người ta chôn cái đất thì thưa các vị đào lên cũng không còn chi cả. Nhắc lại Mỹ này, mua một cái huyệt mộ tốn tiền lắm đó. Thế rồi 30 năm, 50 năm mà mình không có mua lại lần thứ hai thì nó đào lên nó vứt. Có phải vậy không? Các vị đâu có thể chôn cả đời được trên cái mảnh đất kia. Cái giá trị của tiền các vị mua đó thì 50 năm, 70 năm hết hợp đồng thì người ta có quyền đào lên người ta bỏ. Và kỳ thực là con cái mình dù nó có thương mình lắm thì một đời con thưa các vị, còn đời cháu các vị thì đừng hòng nó nhớ đến ngày của mình ra đi đâu mà dỗ dạ cho mất công. Thậm chí bây giờ hỏi tôi, bố tôi thì tôi nhớ năm sinh, năm mất, tuổi ông tuổi gì, hỏi ông nội tôi lắc đầu không nhớ. Thì các vị hình dung là rồi thế hệ con ta, thế hệ cháu ta cũng như thế. Con ta thì nó còn nhớ về các vị, nhưng mà chưa chắc gì nó nhớ. Đủ dài. Sống ở đất Mỹ này, thời gian tồn tại nó là thời gian của sự rượt đuổi. Nó luôn hướng về phía trước, nó luôn chạy vại. Và cái chuyện này nó là tất nhiên thôi, tại vì cái hoàn cảnh xã hội nó như thế. Tiền bill, tiền bổng, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền bảo hiểm, vân vân, các vị hình dung là nó phải chạy từng giờ để tồn tại với cái nhịp sống xã hội đang cuồn cuộn đẩy. Thế thì không có cái chuyện là mỗi năm vào ngày sinh nhật của các vị mà con nó nhớ, thậm chí là chừng 10 năm đầu sau ngày chết của các vị thì nó nhớ, nó còn dỗ dạt, nó tập trung nhau về. Nhưng mà sau 10 năm thưa các vị, con của chúng ta nó ở tiểu bang này, nó ở bên miền đông, thế thì làm gì có chuyện nó tập trung nhau về để nó dỗ chạm các vị. Nhiều lắm thì nó gọi điện thoại về ông anh mà chỉ nó nay có phải là ngày dỗ ba không, là phước lắm rồi. Chứ thường thì nó quên mất ngày chết của bố mẹ đó. Do vậy thưa đại chúng là nếu mình không khéo thì đời sống hữu hình hữu sắc của một đời người này nó chỉ còn lại một gạch nhỏ trong bia mộ mà thôi. Cho nên thưa các vị, đi vào con đường tâm linh để khám phá về bản chất không sinh không diệt của các vị nó vô cùng cần. Tại vì các vị không có một hình hài thứ hai để dành để có thể học Phật pháp, để tu tập gì đâu. Một hình hài này mà nó lặn vào cõi vô thường rồi, có khi mình tái sinh lại mình không nhớ. Phải duyên lành rất là sâu gieo trong một đời này thì quả ma kiếp sau các vị mới nhớ lại thôi. Thế thì thưa đại chúng, không lợi dụng một đời sống để thâm đạt vào cái chiều sâu tự tâm, tức là thấu đạt được con đường tâm linh, thì thưa các vị, nó sẽ vô cùng khốn đốn ở kiếp sau chứ không có đơn giản. Kiếp này các vị đã là những người có phước như những người có trời, tâm đã lành, thiện nghiệp đã có, rồi gặp Phật pháp để tu nữa, thì kiếp sau các vị làm chi? Làm người nhà giàu, làm người có phước. Rồi giàu là một, phước điền là hai, thông minh là ba, nó có mặt thì người đó chắc chắn rằng họ sẽ làm cái gì? Đời sống họ đẩy vào cái con đường hưởng thụ vật chất lợi danh vân vân rất là dễ. Và người ta có một cái nhìn thế này thưa các vị, xã hội này nghèo khó tu nha, mà giàu cũng khó tu. Chỉ có người không giàu không nghèo, trung trung như cộng đồng người Việt thì dễ tu nha. Đúng đó là như vậy. Các vị giàu thì các vị không có dễ rứt ra được những công ăn việc làm để các vị tu. Rồi các vị nghèo thì nó khó khăn về đời sống vật chất, về mọi thứ nó áp đặt lên đời sống mình, cho nên kiếm thì giờ tu không ra. Chỉ có người không giàu không nghèo ở cái cấp trung lưu như cộng đồng người Việt có mặt nơi đây là cái điều kiện tu nó vô cùng thuận lợi. Thế thì thưa đại chúng, hãy lợi dụng đời sống mình đang sở hữu đây, thăm dò vào cái chiều sâu của tự thể tâm bất sinh bất diệt. Và nếu duyên lành mình đủ và mình mở được cánh cửa này, nhận ra cánh cửa vô sinh rồi, thì một lần nhận ra thì có khi ngàn đời không có quên. Và cái duyên lành mình gieo một lần thì có thể kiếp sau trong một cái dịp tình cờ bật sáng được, thì con đường tâm linh nó còn mở ra mời gọi mình. Bằng không á thì thưa các vị, rất là khó để gặp Phật pháp. và rất là khó để mình khởi phát Bồ Đề Tâm. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta sẽ chọn đi vô cái phần ngộ lý mà mình đã nói hôm qua, nó còn dở dang. Bây giờ mới đi vô tiếp, cái con đường thiền tập của chúng ta mở ra. Mình hứa rằng hôm nay dù có lý sự lắm nhưng mà cũng phải kết thúc cái phần này. Có những câu chuyện đi vô đây để các vị ngộ được lý. Ví dụ như các vị đọc Kinh Lăng Nghiêm á, từ quyển 1 tới quyển 4 là ngộ liền đó. Nếu ai có duyên và thèm khát chánh pháp, muốn mở sáng tâm, muốn nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì bất sinh diệt, thì thưa các vị, chỉ cần quyển 1 tới quyển 4 của Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì các vị đã nhận ra được điều này. Và trong Pháp hội Lăng Nghiêm á, Đức Thế Tôn khai triển điều này rất là dễ để cho chúng ta nhận ra được bản tâm chân thật, nhận ra được cái không sinh không diệt nơi cái sinh diệt của hình hài này. Và mình ôn lại một chút để cho các vị khởi phát được cái niềm đam mê để các vị tìm Kinh Lăng Nghiêm, các vị đọc nha. Mình giới thiệu Kinh Lăng Nghiêm mà. Thế Tôn khai thị cho A Nan biết cái nào là tâm sinh diệt, cái nào là tâm bất sinh diệt. Cho nên ngài cầm hoa sen, ngài đưa lên, ngài hỏi chứ A Nan thấy không? A Nan nói dạ con thấy. Thế là ngài giấu ra phía sau lưng, ngài hỏi thấy không? A Nan nói dạ không. Thì giống như tôi đưa cây viết, tôi hỏi các vị thấy không, các vị nói thấy, rồi tôi giấu, tôi hỏi các vị nói dạ không. Nhưng mà ba lần như thế A Nan đều trả lời là khi đưa lên nó thấy, khi giấu ông nói không. Rồi Thế Tôn nói này A Nan, ông mới là vô minh đó. Tại sao ông cứ nói thấy nói không hoài vậy? A Nan nói dạ bạch Thế Tôn, ngài hỏi khắp hội chúng ai cũng nói như con. Tức là ngài đưa lên thì thấy, ngài lấy xuống ngài giấu thì con không thấy. Thế Tôn nói không, ông nói vậy là sai. Ta đưa lên thì ông thấy tay ta có cầm hoa sen và ta giấu đi thì ông cũng thấy là ta đã giấu cái tay không có cầm hoa sen. Tức là tay ta thì có đưa lên và có giấu đi, nhưng mà cái thấy của ông thì vẫn có chứ. Tại vì nếu không có thì làm sao ông thấy cái lúc ta không đưa hoa sen? Thưa các vị, mình lầm lẫn với cái đối tượng và cái chủ thể, phải không? Đối tượng đó là sắc màu, là hình khối, thì có đến có đi, có sinh có diệt, nhưng mà cái chủ thể thấy thì chưa bao giờ vắng cả. Đúng hay là sai? Đó là cái tầng cạn bên ngoài thì các vị nhận ra sinh diệt là cái bên ngoài, còn bất sinh diệt là cái bên trong của mắt các vị chứ. Mắt luôn thấy mà. Thế rồi đi sâu một tầng nữa để các vị nhận ra cái điều Đức Thế Tôn muốn chỉ. Ví dụ cái tầng sinh diệt như buồn, như giận, như ghét, như thương thì nó đến nó đi, có phải không? Nó luôn đi ngang qua trước tâm thức các vị, nhưng mà cái nhận biết của các vị thì có đến đi không? Nếu vắng mặt cái nhận biết thì làm sao nó biết lúc đó là không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương? Thế thì cái nhận biết ấy vốn bản chất nó là không sinh không diệt. Cái phần cản là cái thấy của các vị nó còn bất động, không sinh không diệt nữa thay. Tại vì mở mắt thì thấy cảnh bên ngoài, nhưng mà các vị nhắm mắt có thấy không vậy? Thấy á, thấy tối đen. Thưa đại chúng, là mình trở lại vấn đề mình muốn thưa với các vị. Mình vừa dùng một cái ví dụ, đó là mắt của các vị ở mức độ cạn nó đã là không sinh không diệt rồi nha. Cảnh thì có sinh có diệt, như Đức Thế Tôn đưa tay rồi ngài giấu tay thì có và không, nhưng mà cái thấy thì không bao giờ có và không cả, nó luôn thường tại như thế. Thế để đi vào một cái tầng thứ hai là thậm chí nhắm mắt cũng thấy nữa. Tất nhiên là phần cạn đó là mình vừa nhắm mắt thì mình thấy tối đen. Nhưng mà trong phương pháp thiền tập thì người ta nói thế này, thưa các vị. Đầu tiên các vị nhắm mắt thì thấy tối đen. Thế nhưng mà rồi quen dần các vị sẽ thấy không phải tối như vậy nữa. Do vì cái năng lực nhận biết của các vị nó từ bên trong, nó không phải lệ thuộc vào cái chuyện nhắm mắt hay là mở mắt. Cho nên dần dần các vị sẽ quen, rồi các vị sẽ nội chiếu để thấy từng cái vui, cái buồn, từng loại cảm xúc nó đang sinh, đang diệt trong các vị. Rồi các vị sẽ nhận ra từng ý niệm nó đang diễn hành trong các vị. Ví dụ mình đi ngoài nắng rất là lâu, thế rồi mình vừa bước vô nhà mình thấy tối thui, mắt chói lòa không thấy cái chi cả. Nhưng mà các vị nhắm mắt một chút, các vị mở ra, khi mắt các vị nó quen với bóng tối thì mở ra các vị nhìn ra mọi thứ, có phải vậy không? Thì cái con đường thiền tập người ta bài cũng như thế. Mình đừng nghĩ rằng nhắm mắt thì tối đen, thưa không phải. Nhắm mắt rồi dần dần mắt tâm bên trong các vị mở ra, cho nên thiền tập có khi người ta mở mắt, có khi người ta nhắm đều không có gì sai lầm cả. Và thậm chí thưa đại chúng là những cái lúc mà những cảm thọ buồn giận ghét thương đó cuồn cuộn lên bên trong các vị, các vị có thể nhắm mắt lại để nhận diện nó rất là dễ hơn cái lúc các vị mở mắt. Thế thì cái điều đầu tiên Đức Thế Tôn khai thị cho A Nan đó là tai ta có đưa lên cùng giấu đi, nhưng mà cái thấy ông thì chưa hề mất. Thế là ngài khai thị thêm một tầng nữa, ngài hỏi vua Ba Tư Nặc, ông đã từng tắm sông Hằng bao nhiêu lần? Nhà vua nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con tắm 3 lần. Lần đầu tiên mẹ con sinh con ra lúc còn bé, dẫn con đến sông Hằng để tắm 1 lần. Lúc vừa lên ngôi vua thì con đi tắm lần thứ 2. Lần thứ 3 gần đây con lại về sông Hằng tắm 1 lần nữa. Thế Tôn hỏi chứ trong 3 lần tắm ấy như thế nào? Bạch Thế Tôn, lần đầu thì con tung tăng theo mẹ rất là vui, lần thứ 2 thì con chững chạc do vì con đã là một vị quần đế. Lần thứ 3 bạch Thế Tôn, do vì già lụm cụm cho nên con vừa đi đóng lưng vừa đi xuống sông tắm rất là mỏi, và tới chừng lên thì quân lính nó phải kéo con lên rất là cực nhọc. Rồi Thế Tôn hỏi thêm, thế thì thân ông già cỗi hay là cái nhận biết của ông về sông Hằng nó già cỗi vậy? Vua Ba Tư Nặc nói bạch Đức Thế Tôn, thân con 3 lần đi tắm thì nó rất là khác biệt, nhưng mà cái nhìn của con về sông Hằng thì vẫn thế. Không có vì lý do già mà con không nhìn thấy sông Hằng, không vì lý do già mà con không thấy người tắm sông Hằng. Tức là cái nhìn của con xưa tới giờ vẫn y như vậy, nhưng mà thân của con thì có già cỗi. Thế thì hai điều này quy chiếu lại để Thế Tôn chứng minh rằng cái thấy của chúng ta nó không có bị già, không bị ốm yếu, không bị tuổi trẻ hay là gì mà nó trở ngại cả. Thân thì già nhưng mà cái thấy thì không già. Đó là ngài khai thác cái thấy. Ở cái tầng bình thường phóng mắt ra ngoài để nhìn thôi thì các vị thấy là có cái sinh diệt, có cái không sinh diệt, có phải vậy không? Thế rồi từ cái điều đó mình quy chiếu để thể nhận ra, để nhận được lý nữa. Thưa đại chúng, nếu các vị quy nó vào bên trong, các vị nhìn thì tất cả những trạng thái vui buồn thì nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nhưng mà cái nhận biết của các vị đối với những cái vui buồn thì nào hề vắng mặt đâu, cho nên nó không sinh không diệt. Rồi mình có một cái chút quán chiếu cái kinh nghiệm lúc bé các vị đã có điều này, có phải không, mà mình quên. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu phát giác ra, thì thưa các vị, nó không bị hao tổn, không bị khuyết mòn, không có bị tối tâm gì cả, vẫn là một trạng thái nhận biết. Trong kinh Thế Tôn nói thế này, Phật tánh đó, dù anh bị chìm trong vô minh tới 1000 năm, nhưng mà khi anh bật sáng được Phật tánh thì Phật tánh không bị ô nhiễm, không bị thiếu thốn, không bị khuyết tật, không bị hao mòn, không bị bất cứ điều gì xâm nhiễu cả. Phật tánh có mặt ngay nơi tâm phàm phu, bị đọa 18 tầng địa ngục thì Phật tánh cũng có, nhưng mà không chịu khổ. Thế rồi sinh lên thiên đường, hưởng phước lạc của một vị trời, nhưng mà Phật tánh không hề hưởng phước lạc chi cả. Mình nghe điều này mình rất là thắc mắc, tại sao Phật tánh cùng đọa với mình xuống 18 tầng địa ngục mà Phật tánh không chịu khổ là sao? Rồi Phật tánh lên thiên đường hạnh phúc, nhưng mà Phật tánh không hạnh phúc là sao? Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là dễ để cho các vị có thể trải nghiệm đó. Mình dùng cái ví dụ này thôi. Ví dụ như khi các vị bị những cái ưu tư phiền não buồn giận nó làm triểu nặng lòng của các vị, nếu các vị thấy mình là những nỗi buồn phiền triểu nặng thì các vị đang bị nhận chìm trong địa ngục. Thế nhưng mà lúc bây giờ dù lòng đang triểu nặng ưu tư, nhưng mà các vị liền lui về, các vị nhận diện đây là nỗi buồn của tôi, đây là cái nỗi khổ của tôi, đây là trạng thái tâm hành nó vô cùng bực bội của tôi, thì các vị liền lui về, các vị an trú trong cái tầng cái nhận biết. Thế thì có dính gì với nỗi khổ kia đâu, cho nên nỗi khổ có đó, nhưng mà lập tức ta thoát liền nỗi khổ. Cái biết nó dính liền với cái bị biết, thưa các vị. Thế nhưng mà cái bị biết thì chìm nổi trong tử sinh, còn cái biết thì nó không bị chìm nổi trong tử sinh. Thế rồi khi các vị rộn rã niềm vui, hạnh phúc tràn đầy. Nếu mà các vị tinh tế một chút, các vị liền làm một việc vô cùng giản dị của người có công phu thiền quán, là các vị nhận diện niềm vui của mình, thì lúc bấy giờ cái gì phát sinh? Vui là một trạng thái cảm thọ nó sinh ra trong các vị. Nhưng mà các vị là nhân chứng, là năng lực, là cái thấy đang nhìn thấy niềm vui, chứ các vị có phải là niềm vui đâu. Thế cho nên gọi rằng bị đọa xuống 18 tầng, anh cũng không có bị khuyết tật, không bị mòn mỏi, Phật tánh không hề bị đọa. Lên thiên giới hưởng phước của cõi trời thì Phật tánh không hưởng phước là như vậy. Tại vì cái biết ra không dính gì với cái bị biết cả, nó càng không dính gì với nghiệp lành, nghiệp dữ. Thế cho nên thưa các vị, ngay Kinh Lăng Nghiêm thôi, khai thác chỗ này để chúng ta có thể mở được cánh cửa vô sinh bất diệt ngay như tự thân, để có thể sống được với cái thể tâm bất động của chính mình, thưa các vị. Và thưa đại chúng, vào thế kỷ thứ 15, 16 gì đó, Nhật Bản có một vị thiền sư nổi là Băng Cây Thiền Sư. Và chính xác cái tên của ông người ta gọi là Bàn Khuê Vĩnh Trác. Bàn Khuê Vĩnh Trác. Những cái điều Ngài Bàn Khuê, Ngài khai thị nó vô cùng dễ hiểu, và nó cũng vô cùng dễ tu. Có một hôm, một anh cư sĩ tới than phiền với nhà bạch thầy, tánh con nó nóng nảy, nó sân si, vô cùng khó chịu, xin thầy từ bi, thầy giúp giùm để cho con loại trừ cái tánh nóng nảy của con. Ông nghe ông cười khì, ông nói: ông làm nhà sư như ta mà nổi nóng là cái điều ta chưa bao giờ gặp, cho nên ta nghe nói ai mà nổi nóng ta cũng thấy lý thú lắm đó. Thôi được, ngươi đưa cái tánh nóng nảy ra đây cho ta nhìn thử. Anh đệ tử nói: dạ bạch thầy, bây giờ con đâu có nóng nảy đâu mà con đưa cho thầy. Ông nói: ông mi nói cái tánh mi nóng nảy nó là bản chất thực của mi, mà tại sao đưa không được? Anh nói: bây giờ con có nóng đâu mà con đưa cho thầy. Nó thôi được, tha cho, nhưng mà khi nào nổi nóng ngươi tới đây. Nó dạ cũng không được luôn. Nó sao lạ vậy? Nó tại vì ở nhà con nổi sân si, rồi con lái xe tới đây mất 30 phút thì sân si nó đâu còn nữa đâu mà con đưa cho thầy. Ông nói: thế thì cái tánh sân si đó không phải là mi đâu, nó là cái kẻ bắt vơ bên ngoài đường phố, nó ghé vào nhà ngươi, nó xâm nhập vào đời sống đi. Ta bày cho cái cách là khi nào cái tánh sân si đó mà nó nhào vô mi á, thì mi đập cho nó một trận. Nó ra đâu được, nó là con mà làm sao đập được. Và sau đó thì Ngài khai thị nó kỳ thực cái bản tánh của mi chân thực nó không phải là nổi nóng đâu nghe. Mà khi nổi nóng lên, mi đồng nhất mi vào nó, cho nên mi thấy mi là sân si. Chứ còn kỳ thực bản tâm của mi nó vốn là tâm Phật bất động, không sinh không diệt, nó không hề nổi nóng. Nó là cái biết nổi nóng chứ không phải nó là cái nổi nóng. Câu khai thị này nó dễ cho các vị đi vô vô cùng phải không? Khi sân si khởi thì thưa các vị, ta đồng nhất ta vào cái sân si, cho nên ta nói là tôi đang sân si, nhưng mà kỳ thực tôi không có sân si, tôi là người đang thấy cái sân si sinh ra trong tôi. Thế thì ngang đây thưa các vị, người khéo thì đã nhận ra được cái tự thể tâm không sinh không diệt bất động của chính họ rồi. Rồi khi nhận ra được thì cái việc còn lại đó là việc chi? Sống với nó mà thôi. Và mình đã lang thang trong phần này nhiều rồi, bây giờ để nó đi. Bây giờ đi vô phần thứ hai, đó là hành trì, phải không? Các vị biết, các vị thiền sư công án ngày xưa dạy những pháp hành trì chứ. Và gần đây, truyền thống thiền của Tánh Không họ khơi mở điều này để cho các vị có thể đi vô rất là dễ. Không biết thầy Công Chiếu bài cho các vị điều này chưa? Thôi mình bài lén lén đi, rồi mai mốt cũng giải thích cho nó rõ hơn. Thưa các vị, có hai trạng thái tâm thức nó sinh khởi, mà nếu ta khéo nhận thì chúng ta tu rất dễ. Một là trạng thái của buồn giận nó nổi phần cạn. Điều thứ hai là cái trạng thái tâm thức mà người ta gọi là vọng tưởng, hay cái từ khác gọi là những suy nghĩ, phải không? Trong từ của Phật giáo quá khứ thì gọi là tầm và tứ. Tầm và tứ. Và thiền Tánh Không họ diễn dịch đây là
đối thoại, đây là độc thoại. Độc thoại nó khác với đối thoại cái gì?
Cứ độc thoại là nói lầm thầm một mình, tức là những suy nghĩ đang diễn hành trong tâm thức các vị gọi là độc thoại. Còn đối thoại nghĩa là chi? Là có hai người trong đây đang chửi lộn với nhau, cho nên ta gọi nó là đối thoại. Và tâm thức của chúng ta nó không phải là đơn thuần một người, mà nó là phố chợ trong đây. Có khi nó là phố chợ ồn ào vô cùng trong đây. Thì cái tình trạng phố chợ đó người ta gọi nó là đối thoại. Còn cái tình trạng nói một mình và những dòng tư tưởng nó cứ liên miên bất tận thì gọi nó là độc thoại. Thế rồi người ta bắt đầu một cái con đường tu tập hành trì, người ta cũng làm một việc vỡ lòng. Đó là gì? Đó là cũng cho phép mình độc thoại. Và từ cái ngưỡng cửa này rồi các vị bước vô thiền tập, chứ không có phải là từ ngưỡng cửa này rồi chúng ta ở y ở ngoài cửa không chịu bước vô. Ngưỡng cửa này đó là thử độc thoại, nhưng mà độc thoại có chủ ý, có tác ý rõ ràng. Cái này thì nó không có sự tác ý của ta, mà nó do vì cái tập khí lâu đời, cho nên nó cuồn cuộn, nó sinh ra trong ta không dừng được. Thế rồi bắt đầu con đường thiền tập là ta thử tác ý, tức là làm chủ cái đối thoại của mình, làm chủ cái độc thoại của mình. Và phương pháp thiền nào cũng đi vào làm chủ cái độc thoại này cả. Thế rồi mình dẫn các vị đi vô cái dòng thiền tánh không để cho các vị làm quen. Các thầy bài thế này, tác ý một cái câu là không nói. Ví dụ như tôi tác ý là không nói ở đây, tôi dừng một quãng lặng dài thế này, rồi đến đây một phút sau tôi mới nói chữ không nói. Thì cái điều đầu tiên nhận diện ra đó là ở đây mình nói không nói, nhưng mà có không nói chưa? Chưa, vẫn còn ra lệnh trong đấy. Bảo mi không nói nha, bảo nó không nói nhưng mà vẫn còn đang nói, có phải vậy không? Giống như là cái lớp nó rất là ồn, cô giáo gõ xuống bàn kình kình mấy cái biểu các em im. Thế nhưng mà làm cái chi tiếp theo? Nếu cô giáo cứ gõ liên tục trên bàn biểu im đi, thế thì thay vì cái tiếng ồn của học trò, bây giờ là tiếng ồn của cô giáo còn khó chịu hơn nữa, phải không? Cho nên khi biểu người ta im rồi thì cô giáo lập tức là dừng lại, không còn gõ trên bàn nữa. Thì cái giây phút lặng được thế này, học trò nó sợ chứ, phải không? Cô giáo mà gõ trước lên bàn lùm bùm mấy cái thì nó lập tức nó im rồi. Rồi sau đó một phút sau thôi, nó bắt đầu nhao nhao lên, cô giáo lại gõ thêm mấy tiếng nó im. Thì cái trường hợp này quay vào bên trong, các vị ra lệnh cho mình không nói, nhưng mà lúc ra lệnh ấy vẫn còn có tiếng nói. Thế rồi các vị dừng lại một phút, có thể ngắn hơn một phút đi, do gì mình chưa quen. Tâm mình nó yên, nó lặng, nó không có một tiếng thì thầm trong đây. Rồi sau đó một phút thì nó chớm những cái ngôn ngữ độc thoại nữa, mình lại ra lệnh thêm một lần thứ hai là không nói. Thế thì hai đầu này có tiếng, phải không? Còn cái giai đoạn ở giữa này thì nó không có tiếng nói, nó ở trong một cái trạng thái yên vắng tĩnh lặng. Rồi cái điều thứ hai trong cái phần này nữa, trong cái giây phút yên vắng tĩnh lặng này, có cái nhận biết không? Cái biết đang chói sáng bên trong các vị. Tại vì nếu không có cái biết thì nó sẽ nói thầm thì nguyên thiên. Nếu không có cái biết thì sẽ có những tiếng thầm thì độc thoại khởi lên, thì làm sao nó nhận diện được? Cho nên quãng ngắn đó là một phút hoặc là nhiều hơn một phút, tùy vào năng lực thực tập của các vị. Thì các vị làm cho cái trạng thái độc thoại và đối thoại này nó bị triệt tiêu, nhưng mà cái năng lực nhận biết nó luôn bừng sáng ở đây, gọi đó là giây phút thiền tập. Và kỳ thực, thưa các vị, thiền tập nó đơn giản vô cùng, chỉ là một việc là vắng đi cái tiếng nói thầm thì, vắng đi khả năng độc thoại và đối thoại trong đây, mà nó luôn có cái trạng thái nhận biết hiện tiền chói sáng, thì gọi đó là an trú trong thiền tập. Gọi đó là người đang thiền quán, đang công phu, đang nuôi dưỡng tâm Phật bản nhiên, chứ đâu có gì mà khó hiểu. Và người giỏi thì họ làm cái việc chi? Họ kéo dài cái giây phút này, giây phút tĩnh và lặng không nói này nó dài. Còn vụng như mình thì sao? Nửa phút, nó yên được nửa phút, rồi nửa phút phải ra lệnh. Đơn giản vậy thôi. Còn giỏi thì người ta càng kéo dài nó ra. Thì thưa các vị, an trú trong trạng thái biết mà không lời, gọi đó là các vị đang an trú thiền tập. Trạng thái biết mà có lời thì gọi là đang lạc vào vọng thức. Nhận biết tỏ tường mà không có một lời thì thầm nào gọi là đang an trú trong thiền tập. Thế thôi. An trú trong thiền tập cũng có hàm một cái nghĩa là đang an trú trong tâm Phật bất sinh. Và nếu người ta dùng một cái từ nó kiêu kỳ hơn nữa là an trú trong tâm Phật bản nhiên, an trú trong thể niết bàn tịch lặng của chính tự tâm thanh. Trong nhà thiền gọi là đang sống với ông chủ. Sống ông chủ không nghĩa là đang sống với cái ồn ào phố chợ này. Sống ông chủ nghĩa là sống với trạng thái biết mà không có một lời. Nó tĩnh lặng, nó thường hằng, nó tỏ chiếu, nó sáng trưng hiện tiền, nghĩa là sống với ông chủ. Thế rồi cái trạng thái này mình dễ trải nghiệm không? Thưa rất dễ. Các vị hình dung là các vị đã từng quen con đường lái xe tới đây. Các vị lên xe, các vị mở máy, các vị lái rất là thông dong. Các vị đâu cần lầm thầm trong đây là coi chừng cái đường này đường nào đây, phải quẹo chỗ này chăng. Tức là trong đây nó bật hết tiếng thì thầm, phải không? Các vị cần quẹo vô thì các vị quẹo rất dễ dàng này. Các vị tới đây các vị thông dong đi vô, chứ các vị nào hề nói lầm bầm ở trong đây đâu. Từ cái điều này thưa các vị, hãy có một cái trải nghiệm rất là hiện thực. Thế này, ví dụ như các vị nhắm mắt lại, các vị mở bừng mắt ra, thì tất cả những người trong đạo tràng này các vị đều thấy rõ ràng. Các vị có cần nói lầm thầm không? Không. Đâu cần nói lầm bầm gì đâu. Thầy Phước Tịnh nói từng lời, các vị nếu an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền để nghe thì các vị bật tiêu vắng mặt luôn những cái sự thì thầm trong đây. Trừ phi mà ông nói dài quá thì mình lầm bầm nó, tại sao không hồi hướng vào rồi nói chi nói hoài. Thì lúc đó mới có tiếng thầm thì. Bình thường thế này thì thưa các vị, rõ ràng là ta không hề có tiếng thì thầm nào trong đây cả. Chỉ là một trạng thái mở rộng tâm thức để đón nghe từng lời thôi. Và cũng không cần suy nghĩ là nói thế này không đúng, nói thế không đúng gì cả. Thế thì các vị đang an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền. Nhắm mắt, mở mắt. Trạng thái biết nó liền có mặt và không cần phê phán, không cần thầm thì. Từng âm thanh nó đến nghe rất rõ ràng, không phê phán, không thầm thì. Thế thì cái biết của tâm bất động này, thưa các vị, nó dính liền với đời sống các vị một ngày 24 giờ. Cái năng lực nó rất là tự nhiên, nó có mặt trong mọi đời sống con người. Và nếu người ta an trú được trong cái trạng thái biết như thế này thì điều thứ nhất là triệt tiêu bản ngã rất là dễ. Càng hơn đó là các vị không có khởi những tâm hành như là giận, như là ghét, như là buồn, như là bất an, như là ưu tư, như là phiền muộn gì cả. Mọi thứ phiền não giữa trần đời nó đều phát sinh từ vọng thức của ta, tức là từ cái tiếng nói thì thầm của ta đã phát sinh, phải không? Mình nhìn một người không có đơn thuần chỉ có cái sự nhận biết chói sáng đâu, mà nhìn thì cái gì nó có mặt? Lầm bầm về người, phân tích về người, thầm thì về người. Người này thấy chừng như quen, không biết gặp từ đâu. Rồi người này chừng như là kẻ thù của mình đây. Đã không ưa rồi mà cứ dán cái mặt tới đây. Nghe đạo tràng này cũng tới nữa mà trong khi mình không ưa, cố tránh, không có gọi điện thoại, không cho hay mà vẫn cứ gặp mặt là sao chứ. Thế thì thưa các vị, mọi thứ ghét, mọi thứ thù hận, mọi thứ bất an nó đều xảy ra trên cái nền của tâm thức suy nghĩ mà thôi. Trong khi đó, các vị nhìn an trú trong cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng không lời này thì tôi đố có thứ phiền não nào sinh khởi. Rồi các vị an trú trong trạng thái nhận biết thế này thì không có bản ngã nào sinh khởi cả. Bản ngã nó được làm thành bằng cái chi? Làm bằng ký ức của ta, thưa các vị. Ký ức của mình trong quá khứ, mình đã từng sinh ra trong gia đình quyền quý dòng tộc, mình đã được trưởng thành trong cung vua Điện Ngọc, cho nên mình có một cái bản ngã là ông hoàng bà chúa. Thế là tự nhiên mình gặp những người không có cùng một giai cấp như mình, rồi mình cảm thấy là cái người này là giai cấp hèn mọn, ta mới là kẻ kiêu kỳ. Thế cho nên bản ngã nó phát sinh. Thế thì thưa các vị, bản ngã nó phát sinh từ ký ức của con người. Và nếu các vị an trú ngay cái trạng thái nhận biết hiện tiền thì các vị đâu có để tâm thức các vị chạy về quá khứ lục lọi hồ sơ quá khứ để làm giàu có gì đời sống mình. Cho nên ký ức mà triệt tiêu thì bản ngã cũng triệt tiêu. Rồi các vị an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền thì những cái toan tính về tương lai nó cũng dừng lại. Nó chỉ là một việc vô cùng giản dị, đó là ngay cái trạng thái biết hiện tiền ta sống sáng chói. Thế thì những ưu tư, lo lắng, phiền muộn tương lai nó cũng không phát sinh. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là chỉ cần thực tập ngần này việc thôi thì các vị đoạn đứt được ba thời tâm quá khứ, tương lai và hiện tại. Kỳ thực người ta dùng cái từ hiện tại, nhưng mà chỉ cho rõ thế nào hiện tại thì người ta chỉ không được nghe. Tại vì ví dụ như cái dòng thời gian nó là một gạch thế này, các vị vạch một vạch nói đây là hiện tại đúng hay là sai. Kỳ thực là nếu các vị vạch một vạch thì nó đã thành là quá khứ rồi, đã thành quá khứ rồi. Hiện tại là cái giây phút, một cái sát na vô cùng ngắn mà nó luôn di động. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là các vị an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thì nó triệt tiêu luôn ba thời, triệt tiêu luôn bản ngã. Và triệt tiêu luôn bản ngã có nghĩa rằng các vị an trú ngay tâm Phật bất động, thì thưa đại chúng là mọi thứ vọng thức, mọi thứ phiền não, mọi thứ nghiệp lực nó không có cách gì nó dính được các vị cả. Và ngày xưa trong một thời giảng pháp của Đức Thế Tôn, có ngàn vạn người họ mở được con mắt chánh pháp và họ đi vào nhập lưu quả rất là dễ. Và Đức Thế Tôn nói những bài pháp nó vô cùng giản dị. Ngài nói là ngũ uẩn vô ngã, tức là sắc thọ tưởng hành thức của anh nó không có bản ngã thực trong đó. Thế thì con mắt đạo của những vị cư sĩ ngày xưa liền mở bừng ra, liền thấy được ánh sáng chánh pháp, liền đi vào quả dự lưu. Tức là lúc bấy giờ thì chỉ còn một việc là trôi vào dòng thấm, nhau không có trôi vào nơi đâu khác cả. Mình nghe mình tưởng chừng như cái chuyện này nó quyền hoặc, nhưng mà thưa các vị, nó không có gì quyền hoặc và khó hiểu cả. Các vị chỉ cần đi vào cái tầng đầu nhận diện rằng thân này vốn vô ngã, vui buồn này vốn vô ngã, suy nghĩ này vốn vô ngã, và an trú trong cái tuệ quán này, các vị là cái nhận biết, thì thưa các vị, mắt chánh pháp liền mở. Tại sao mắt chánh pháp mở? Khi mình nhận diện được mọi thứ đều là vô ngã thì những cái vọng thức tham chấp giữa cuộc đời tự nhiên nó rã xuống một cách rất là dễ. Tự nhiên những phiền não lậu nghiệp nó cũng rã xuống rất là dễ. Ở mức độ cạn nó là thế này: khi các vị nhận được đời sống này nó rất là vô thường, rất là mong manh, rồi các vị nhận diện được là những vui buồn hạnh phúc bất an của đời người nó cũng đến và đi, nó sinh và diệt, nó không có bao giờ bền cả. Là các vị nhận ra danh lớn trùm ở đất trời nó cũng không nghĩa lý gì khi mình trả hình hài này về cát bụi, thì cái chuyện gì phát sinh? Cái niềm đam mê của chúng ta đối với trần thế này nó không có gắn chặt. Mình làm mọi việc là để duy trì sự sống và để đáp ơn đền nghĩa và để tròn bổn phận của một con người giữa xã hội này. Chứ còn cái gì tham đắm lợi, tham đắm danh, tham đắm dục lạc, tự nhiên nó rời khỏi đời sống các vị rất dễ. Giác ngộ được điều này thôi, thế thì người ta gọi là mở được con mắt chánh pháp một phần rồi đó. Ta sống giữa cuộc đời này, nhưng mà việc phải làm rất là quan trọng, đó là thả trôi đời mình để làm cho thiện nghiệp mình nó giàu là một, để chứng nghiệm trạng thái an lành giải thoát là hai. Cho nên người thấy được những cái tầng ngũ uẩn này nó chưa phải là sâu, nhưng mà người ta đã làm cho cuộc đời người ta trôi vào biển thánh rồi, thưa các vị. Thế rồi sau một tầng, như những vị cư sĩ trong quá khứ gặp được Đức Thế Tôn, Ngài phán một câu thôi: ngũ uẩn vô ngã, toàn thể đời sống của anh nó không có cái gì là chủ thể trong đây cả, không có gì là anh là của anh gì cả. Và ngang đây rồi thì người thấm được giáo pháp, người ta nhận ra được cái dòng chảy nghiệp lực á, nó là cái bị nhận biết. Rồi cái dòng chảy vui buồn là cái bị biết, nó không phải là tự thân họ. Họ vốn là cái dòng năng lực tuệ tri hiện tiền nhận biết mà thôi. Thế thì họ có quyền trôi vào biển thánh, chứng quả dự lưu một cách rất là nhẹ nhàng và như vậy, thưa các vị. Tóm lại, thưa đại chúng, thiền tập nó vô cùng đơn giản. Cái trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền là cái ai cũng có cả. Có điều mình vụng về là mình cứ đồng nhất mình vào cái bị thấy, mình đồng nhất mình vào cái bị biết, mình quên những cái thứ ấy không phải là mình. Các vị chính thực là cái biết, tức là từ trong kinh văn gọi là năng lực tuệ tri hiện tiền, chứ không phải là cái lầm bầm lầm thầm trong đây, cái phố chợ trong đây, mà các vị chính là cái nhận biết mà không có một lời tỏ sáng hiện tiền mà an trú được ngay phút giây đó, thì các vị triệt tiêu được bản ngã, triệt tiêu được nghiệp thức, triệt tiêu được sinh diệt của ba cõi sáu đường. Chỉ còn một việc phải làm, đó là sống cho được với điều này lâu bền, thì người đó hoàn thiện được trạng thái niết bàn hiện tiền, chứ không phải là cái điều gì nó xa vời ngoài tầm tay của ta cả. Đó là mình khai thác về cái công phu hành trì để cho các vị nghiệm ra điều này. Thế là cái phần thứ hai, những bước thiền tập căn bản để đi vô. Thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ thêm phần này nhiều lắm là chừng 20 phút nữa thôi. Đây là cái bước rất là quan trọng mà chúng ta phải đi vô. Cái điều đầu tiên các vị thấy là trong cái truyền thống thiền của tứ niệm xứ á, chừng như đối với Phật giáo Việt Nam, cả một cái chiều dài của truyền thống đạo Phật Việt Nam, họ không có đặt cái nền tảng vô cùng quan trọng những pháp hành trì từ kinh văn của Đức Thế Tôn. Họ cứ nghĩ rằng là truyền thống Phật giáo Việt Nam là truyền thống đại thừa, học kinh văn đại thừa, nào là tư tưởng Bát Nhã Hoa Nghiêm Niết Bàn cao trên chín tầng cao, mà không có thiết lập một cái nền tảng thực tập rất là vững chắc. Bị ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa rất là nặng nề, tức là Phật giáo Hán Tạng rất là nặng. Thậm chí cái điều nó biểu hiện cụ thể thì các vị nhìn ra là chúng ta nô lệ văn hóa Trung Hoa một cách rất là tội nghiệp nhé. Ví dụ hầu như chùa nào cũng thờ ngài Di Lặc cả, và ngày mùng 1 Tết người ta tụng kinh, người ta làm lễ viếng Di Lặc. Và cái Di Lặc mà chúng ta thờ các chùa chiền ở Việt Nam là cái ông Di Lặc rất là Trung Hoa, không khác gì cái ông Địa mà dân Trung Hoa đã thờ cả. Và hình dáng của ông đó là hình dáng của một người Trung Hoa rất là biểu tượng, có phải không? Trong khi đó mình nhìn ở Hàn Quốc nè, ở Nhật Bản nè, thưa các vị, là người ta cũng thờ ngài Bồ Tát Di Lặc nhưng mà rất là thanh mảnh, rất là trí tuệ, một người thanh niên vô cùng đẹp và có cái nét của một người rất là trí tuệ, chứ không có giống một cái ông bụng bự như thế. Mình không có cảm tình lắm với ngài Di Lặc mà các chùa thờ. Tại sao là mình cứ phải bê nguyên bản cái nét văn hóa của Trung Hoa làm của mình rất là lạ, trong khi truy nguyên lại hình ảnh của ngài Di Lặc ở trong kinh văn, ví dụ như đọc vào kinh Hoa Nghiêm thôi, thì các vị thấy hình ảnh của ngài Di Lặc không phải là cái ông bụng bự như thế, rất là trí tuệ. Thế mà tại sao mình không có thể tạo được cái hình ảnh của ngài Di Lặc theo cái dân tộc tính của mình, mình bê nguyên bản của Trung Hoa làm của mình, đó là điều kỳ lạ. Thế rồi kinh văn học thuật, toàn bộ nền Phật học của Phật giáo Việt Nam, thưa các vị, đều đi trên cái đà của văn học Phật giáo Trung Hoa, không có thiết lập được một cái nền tảng hành trì nó vô cùng là căn bản, giống như là truyền thống của Miến Điện, của Thái Lan, của Tích Lan. Và các thầy, các vị hòa thượng lớn đó, thưa các vị, mở miệng ra là cứ chê tiểu thừa là tiêu nha bại chủng. Mà thưa các vị, nói như thế là mình phủ bác luôn với Đức Phật. Đức Phật tu ra làm sao, ngài dạy chư tăng lúc quá khứ ra làm sao, mà mình dám nói là kinh A Hàm đó là văn học tiểu thừa, mình dám phủ nhận, mình dám coi thường. Thưa các vị, cái điều này rất là tội. Trong khi truyền thống thiền của Trung Hoa, dù họ có tuyên bố một câu là bất lập văn tự giáo ngoại, biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nhưng mà các vị nghiên cứu cho kỹ thì toàn bộ thiền đốn ngộ Trung Hoa không vượt thoát bàn tay của Như Lai, không vượt thoát khỏi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Một cái ví dụ rất là dễ gây ấn tượng cho chúng ta, đó là một tề thiên náo thiên cung, Ngọc Hoàng Thượng Đế phải bỏ chạy và sai người cầu viện Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ Như Lai ngồi trên tòa sen bay tới Linh Tiêu Điện, cái này con khỉ, mi tưởng rằng mi có tài, mi có thể thay Ngọc Hoàng để làm vua cõi trời ư? Không đâu, Ngọc Hoàng phải tu 800 kiếp mới có thể làm được. Ngọc Hoàng đó ngươi có biết không? Tề thiên đó, thôi đi ngài ơi, cái chuyện đó xưa lắm rồi, tận thế người ta 4 năm ta đổi tổng thống đó. Ngọc Hoàng ngồi bây giờ lâu quá rồi, cho nên tôi phải thay thôi. Thì Đức Thích Ca nói: này con khỉ, ngươi tài cán bao nhiêu, đức hạnh bao nhiêu, mọi người đòi làm ngọc hoàng. Đây nè, kỳ thực ta xè bàn tay ra, ngươi mà nhảy khỏi bàn tay thì ta cho ngươi làm ngọc hoàng. Tề Thiên nói: có chắc không đó? Ông viết giấy cam đoan đi. Như Lai nói: lời của Như Lai nói là chắc rồi chứ không cần viết giấy. Thế là ngài xè bàn tay ra, con khỉ nhà ta cân đổ phân một cái là 48,000 dặm. Các vị hình dung là nó nhảy giỏi lắm đấy chứ. Thế rồi nó nhảy một cái nó chưa chắc ăn. Nó nói: coi chừng cái lão Thích Ca này, ông nói mà thiệt, cho nên nhảy ba cái cho nó chắc. Thế rồi lộn mèo ba vòng tới chân trời, trời xanh đất đỏ rất là xa. Nhìn thấy chân trời ửng đỏ nó rồi, ta tới ven trời rồi, không cần nhảy nữa. Nơi đây chắc chắn là ta đã vượt khỏi bàn tay của lão Thích Ca. Thế rồi hắn xuống hắn làm dấu cho đó. Và thu thần thông lộn mèo ba vòng trở lại, nói: này lão Thích Ca, ta đã nhảy khỏi bàn tay của ông tới chân trời đất đỏ bên kia rồi, thấy những cái trụ đồng dựng chân trời bên đó. Ngài nói: con khỉ đừng có nói dốc, ngươi nhảy chưa khỏi bàn tay ta, ông làm gì nói chuyện này được, tôi nhảy khỏi rồi. Nó không, ngươi hãy nhìn vào ngón danh của Như Lai đây, có cái mùi khỉ của ngươi không là ngươi biết là ngươi nhảy tới đâu. Và tới chừng Tề Thiên nhìn xuống có một dũng nước ở trên ngón tay của Như Lai, nó chết rồi, thế thì mình nhảy chưa khỏi bàn tay không thiệt. Thế là ngài úp xuống giày, thưa các vị, Tề Thiên bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn. Và cái chuyện này rất là hay, thưa các vị. Dù cho văn hóa Trung Hoa họ tự hào như thế nào, dù cho thiền tông họ xây dựng ra làm sao, họ tuyên bố là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, siêu Phật việt tổ, nhưng mà thưa các vị, nhìn vào dòng thiền Đông Độ, các vị thấy chư tổ truyền đạt và những pháp hành trì không vượt ngoài niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó là điều thứ nhất. Mình nói một chút để các vị thấy là cái tính chất của Phật giáo Việt Nam nó lệ thuộc rất là nặng nề đối với truyền thống Phật giáo Trung Hoa, do vì ảnh hưởng Phật giáo Hán Tạng. Và điều thứ hai chúng ta mới nói là những bước căn bản. Thưa các vị, mình nói điều đó không phải có ý gì bài bác thiền tông Trung Hoa cả, mà nói điều đó để quy chiếu lại pháp hành trì nó vô cùng căn bản của Đức Phật dạy từ kinh văn. Chư tổ, thưa các vị, dù có khai triển ngàn vạn cái phương tiện, nhưng mà đối cơ với hiện tiền thôi, tức là tùy vào tâm thức của dân chúng ở vùng đó, tùy vào cái điều kiện văn hóa của đất nước đó vào thời đó, cho nên đối cơ lập pháp. Trái lại Đức Thế Tôn được gọi là chi? Ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là giáo chủ của ta bà. Lời dạy của ngài, pháp hành trì của ngài, nó không phải là đối cơ một thời, mà nó là cái nền tảng để cho hành tinh này còn có mặt, thì giáo pháp của Đức Thế Tôn còn có mặt. Nó hợp với căn cơ của nhiều vùng văn hóa khác biệt, nó hợp với căn cơ của nhiều thời đại, chứ không phải là chỉ có một thời Đường và Tống của Trung Hoa không. Thế thì thưa các vị, nên lấy cái nền tảng vô cùng là căn bản từ kinh văn Đức Thế Tôn để hành trì, thưa các vị. Rồi ngay nơi nước Mỹ này, thưa đại chúng, cái truyền thống người ta thực tập vô rất dễ, và rất là nền tảng là truyền thống thiền tứ niệm xứ của các sư Nam truyền đặt chân qua đây dạy đạo. Do vậy cho nên những bước căn bản hành trì này, chúng ta đi vào thiền tứ niệm xứ để hành trì, chứ không phải là các vị chỉ ngộ lý mà các vị đã thành đạt được sự giải thoát hay là an lạc. Thế rồi cái bước đầu để đi vô thiền tứ niệm xứ là niệm cái chi trước? Hai phần thôi. Sẽ có điều kiện chúng ta chia sẻ phần này nhiều, nhưng mà mình nghĩ rằng nên khái quát. Thứ nhất là niệm hơi thở, thứ hai là niệm thân hành đây. Thưa đại chúng, không có một cái phương pháp nào đưa các vị vào bên trong tự nội, tức là trong tự thân các vị, bằng niệm hơi thở cả. Tại sao vậy? Mình dùng năng lực tâm thức nhận diện bên trong tôi rất khó, nhưng mà các vị nhận diện hơi thở đi vào đi ra, nó sẽ đưa các vị vào bên trong tự thân của các vị rất là dễ. Điều thứ hai, hơi thở nó là cái cầu nối giữa thân và tâm. Cái điều này hiển nhiên thôi. Đêm hôm chúng ta đã có một cái dịp để chia sẻ với nhau là biểu hiện hơi thở, người ta nhìn để biết thọ mạng các vị, tình cảm các vị, vui buồn của các vị, sức khỏe của các vị. Và thưa các vị, cái điều này không một anh cảnh sát hay là không một anh FBI nào không biết cái điều này để hắn nhìn mặt từng người đi qua cổng thị trường cả.
Hắn chỉ cần nhìn thấy mặt mình, nghe hơi thở của mình thì hắn biết là người này có gian dối hay không gian dối, có phải vậy không? Thế thì không có cái cầu nối nào tuyệt vời bằng hơi thở các vị cả. Thân và tâm được nối liền bằng hơi thở. Tại vì bản chất hơi thở nó vừa vật chất mà nó cũng vừa phi vật chất. Vật chất là sao? Nó nương với cuốn phổi của các vị, nương với cái hệ hô hấp của các vị để nó điều tiết đi vào đi ra. Nhưng mà bản thân của nó thì không có hình thức gì cả. Thế thì nó là cái cầu nối giữa hữu hình và vô hình, giữa thân và tâm của chúng ta. Và không có một phương pháp nào tuyệt vời và dễ dàng bằng niệm hơi thở. Ví dụ như mình đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, lòng mình nó bời bời trăm mối. Mình chỉ cần làm một việc nó vô cùng giản dị, đó là buông hết mọi thứ xuống, chỉ cần nhìn hơi thở đi vào đi ra thôi. Và phương pháp này, thưa đại chúng, là nếu khéo thì các vị chỉ cần ba hơi thở thì các vị có thể làm cho tất cả những cái sao động của tâm hành các vị lắng ngay. Các vị có thể làm cho những cái cơn giận sôi gan của các vị dịu xuống. Các vị có thể làm cho nỗi buồn của các vị lập tức bay biến đi. Nếu người ta thực tập giỏi thì thưa các vị, chỉ cần ba hơi thở thôi. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ nhất, niệm hơi thở nó có khó khăn gì đối với người thực tập thiền quán hay không? Hơi thở là cái tự có, mà do vì lâu nay ta quên, ta để hơi thở mình nó không có phẩm chất, thở một đằng, tâm đi một nẻo. Bây giờ cái việc làm rất cần đó là làm cho năng lực nhận biết có mặt ngay nơi hơi thở, thì các vị làm cho từng hơi thở nó ấm, nó sống động, nó nuôi dưỡng toàn thân các vị. Thế nhưng mà có một điều lưu ý, đó là mình đừng có cố tình làm việc trên hơi thở. Có nghĩa là chi? Có nghĩa là đừng có làm cái chi làm áp lực trên hơi thở. Đừng có cố gắng thở cho dài, thở cho nhẹ, thở cho êm hay là kéo dài hơi thở gì cả. Chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, đó là nhận biết nó đang đi vào, nhận biết nó đang đi ra. Nó thở hổn hển thì kệ nó, chỉ biết rằng nó đang thở hổn hển. Rồi nó thở dài cũng mặc nó. Tức là ta chỉ làm một việc là dõi theo nó thôi. Nó đi tới trước thì mình đi tới trước, nó đi lui thì mình đi lui thôi. Và khi các vị quen như thế này rồi thì các vị sẽ lần lần làm được một việc. Đó là các vị sẽ dõi theo từng cảm thọ. Do gì bước đầu ta đã dõi theo hơi thở. Thế nào là dõi theo từng cảm thọ? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, này hạnh phúc, này khổ đau. Nó đến nó đi. Ta chỉ cần làm một việc dễ dàng là dõi theo nó. Tức là nhìn nó thôi. Và khi các vị nhìn được nó thì chuyện gì phát sinh? Xưa giờ nó lợi dụng, nó tàn phá mình là do vì không có ánh sáng mới nhận biết đi vô. Thế rồi các vị nhìn, nghĩa là các vị mang ánh sáng đi rọi vào trong hang tối. Thế thì không có một cái trạng thái cảm thọ nào mà nó không tắt cả. Tức là nó sẽ bốc khói bay đi, không còn bóng dáng gì trong tâm thức các vị cả. Tóm lại, từ cái nền thực tập nó vô cùng giản dị là niệm hơi thở, để các vị đi vô thì các vị sẽ dần dần làm chủ được tất cả những cái loại cảm thọ nơi các vị. Rồi các vị sẽ làm chủ được những cái vui buồn, những cái suy nghĩ của các vị. Rồi cuối cùng cái đối tượng bị biết lần lần đó trống bốc khói bay đi, chỉ còn thuần lại một trạng thái thôi. Là trạng thái chi? Trạng thái biết hiện tiền, rỗng sáng, tịch nhiên, tỏ chiếu. Hay nói một cái từ khác là chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm Phật bất động hiện tiền thôi, thì xong việc. Đó là một pháp hành trì vô cùng đơn giản. Pháp thứ hai, niệm tăng hành. Nói luôn đi chứ không tôi thiếu nợ sao, biết đâu mai mốt nhập thiết bàn đâu có lên đây đâu nói nữa. Pháp thứ hai, thưa các vị, niệm tăng hành có khi nó tạo cho cái sinh hoạt tu của các vị nó vô cùng là dễ chịu, vô cùng thoải mái. Nó không có bị cái trục trặc gì do các vị áp dụng phương pháp tu nặng tay mà nó trở ngại như hơi thở. Ở hơi thở, có khi chúng ta nôn nóng quá, chúng ta muốn là phải làm thế nào gắn liền sự nhận biết với hơi thở để cho nó đừng chạy mất. Do vậy cho nên mình áp đặt hơi nặng, có thể làm cho hỗn hà hỗn hển, có thể làm cho hơi thở nó nặng nhọc khó chịu. Nhưng mà niệm tăng hành thì nó lại vô cùng giản dị. Thế nào là niệm tăng hành? Nhận biết toàn thân gọi là niệm tăng hành. các vị đi tới, các vị đi lui, các vị đi thiền hành, các vị đi shopping, các vị đi làm, các vị ngồi xuống, các vị đứng lên, các vị nghiêng đầu, các vị co tay, mọi động thái của thân đều dùng năng lực nhận biết để nhìn, đó gọi là niệm đang hành. Cũng đi như nhau, thế nhưng mà mình đi như ma rượt, không có niệm đang hành thì cái đi của mình nó hấp tấp, nó cập rập, nó vội vàng. Người ta gọi là đi không có chánh niệm, phải không? Thế rồi các vị đi nhưng mà từng bước các vị đều dùng cái năng lực nhận biết để phủ sóng toàn thân các vị thì gọi là đi mà có chánh niệm. Mình đừng nghĩ phải đi bước thiệt là chậm thì giống như bệnh đi không nổi gì, mới là tu, thưa không. Chỉ cần có năng lực nhận biết phủ trùm lại các vị đi nhanh, các vị đi chậm, các vị chạy, các vị vẫn là người đang an trú trong thiền tập chứ. Chỉ cần có niệm thân hành thì đâu có phải là đến đạo tràng này ta mới đi thiền hành. Ta đi ngoài phố, ta chạy trên đường, ta vô shopping, ta đi dung dân dung dã với bạn bè, hoặc ta dẫn người hôn phối chúng ta đi chợ, và chúng ta cứ an trú trong niệm thân hành, không ai tu à? Đến chùa mới tu sao? Thưa các vị, một đời người chúng ta tiếp xúc với xã hội nó tới 80 ngày, chỉ có 2 hoặc 3 ngày chúng ta đến đạo tràng tu thôi chứ mấy. Mà nếu mình đợi cho tới lúc có những khóa tu mình mới làm cái việc này thì nó vô cùng ít thôi. Có phải vậy không? Thế thì niệm thân hành nó được xảy ra trong mọi giờ khắc, mọi không gian, chứ không phải là chỉ tu những lúc mình đến chùa. Các vị ở nhà, các vị đi quanh nhà, các vị đi tới đi lui, từ nhà bếp tới nhà trên, từ tầng dưới đi lên tầng trên, thưa các vị, lúc nào ta cũng thiền tập được cả. Và nếu mình không thương mình không có tu như thế này thì thưa các vị, một đời mình tu được mấy ngày? Thưa đại chúng là có khi một đời mình lăn xăng cho vui thôi. Rồi thậm chí là có những khóa tu mở ra thì mình cũng tới mình lăn xăng cho vui thôi, họp bạn họp bè thôi, chứ còn mình có công phu được là mấy. Thì thực nếu thấu rõ được đạo, cái niềm thiết tha mong muốn vượt thoát tử sinh, chấm dứt một kiếp lang thang, thì người ta ứng dụng được điều này trong từng phút giây của đời người, người ta ứng dụng được điều này trong mọi hoàn cảnh sống của đời sống ta. Phải vậy không hay là mình cường điệu? Nếu các vị phủ sóng toàn thân, các vị niệm thân hành được thì lúc nào các vị không tu? Và cái từ phủ sóng toàn thân này nó rất là dễ để cho các vị hình dung về việc niệm thân hành. Tôi ví dụ trên mặt đại địa này, thưa các vị, vệ tinh mà nó không phủ sóng đủ á, vào những cái vùng các vị sử dụng điện thoại thì tôi đố các vị mở điện thoại được, phải vậy không? Thế thì mình hình dung cái này: nơi nào có không gian thì nơi đó có điện từ, phải không? Có từ trường, có điện từ. Và các vị hình dung cái không gian nó ở đâu bên các vị? Bao trùm toàn thân các vị, ở bên trong các vị. Thế thì niệm đang hành nó hàm một cái nghĩa là nơi nào có không gian bao quanh ta thì nơi đó có năng lực của nhận biết có mặt. Và cái điều này nó vô cùng dễ. Tôi nói chuyện trước các vị, đành rằng tôi sử dụng một lúc 2-3 việc để làm. Một là mắt của tôi phải nhìn các vị, 2 là tôi điều tiết âm sắc của tôi, 3 là tôi điều tiết cái hệ thần kinh não của tôi để có thể nói từng lời, nó có một cái sự mạch lạc nhất định, phải không? Thế nhưng mà nếu tôi tu giỏi thì tôi vừa nói trước các vị, tôi vừa nhìn các vị, nhưng mà tôi lại dành một phần năng lực, đó là nhận biết toàn thân, được chứ, đâu phải là không được. Thế thì trong những cái thực tập khó nhất đó là người ta nói chuyện, người ta khéo thì người ta còn tu được. Mà mình chỉ làm đơn giản một việc là mình không buồn nói năng chi, mình chỉ cần quạt cái năng lực nhận biết để nó phủ toàn thân mình thì có khó chi đâu. Và ai thiếu thì giờ để làm việc này? Không thiếu thì giờ, tại vì các vị vừa làm việc này, các vị vừa hút bụi, vừa rửa chén, phải không? Vừa nói điện thoại với bạn bè, các vị vừa ăn cơm, các vị cũng làm được việc này. Các vị đi tới đi lui, các vị cũng làm được việc này. Khi đã quen với điều này rồi thì thậm chí mình bệnh, mình nằm trên giường, mình rên, mình cũng làm được việc này nữa, được không? Thưa các vị, rõ ràng là bệnh thì việc của thân, nhưng mà cái năng lực nhận biết thì nó đâu có bị bệnh bao giờ đâu. Mà các vị nói không tu được trong lúc bệnh, nhức đầu, sổ mũi, đau răng, vân vân, thưa các vị, là chuyện nó xảy ra của thân. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là cái năng lực nhận biết thì nó không có dính gì với chuyện đau răng, nhức đầu, sổ mũi gì cả. Nó đau răng thì ta biết ta đang đau răng. Đau là việc xảy ra của thân, nhưng mà cái biết thì nó không có dính gì với thân cả. Buồn là cái việc của cảm thọ, nó lên nó xuống. Nhưng mà các vị không phải là cảm thọ, các vị còn là nhân chứng, còn là người nhìn thấy cái đau, cái buồn bên trong các vị nữa kia. Thế cho nên thưa các vị, hai bước thực tập nó vô cùng căn bản, mà chúng ta không thực tập thì không có thể nếm được hương vị Phật Pháp. Thực tập được niệm hơi thở hoặc niệm thân hành, hai phương pháp này đổi thay thôi. Thưa các vị, ngay hiện tiền này, dù ta chưa thể chứng thánh quả, nhưng mà cái năng lực tu của các vị mà dày bao nhiêu thì các vị có khả năng làm chủ đời mình giỏi bấy nhiêu. Làm chủ đời mình giỏi là chi? Tôi ưng hạnh phúc là tôi hạnh phúc đó. Mà tôi ưng buồn thì tôi làm cho tôi buồn cũng rất là dễ. Mức độ cản nó là như vậy. Và thưa các vị, đời sống người ta mơ ước hạnh phúc, đến nỗi là người ta tất tả ngược xuôi, làm vắt mồ hôi sôi nước mắt để có hạnh phúc, phải vậy không? Còn cái việc tu này, các vị có vắt mồ hôi không? Có tốn tiền không? Có tốn thời giờ không? Và có làm chướng ngại người thân của mình không? Cũng không. Các vị mà tu tập được thì cái món quà tặng rất lớn là các vị tặng cho người thân các vị. Niềm vui trong ta sinh khởi, sự an lạc trong ta có mặt. Thì thưa các vị, cái năng lực ấy nó không cần các vị nói, không cần các vị quảng cáo gì cả, nó tự động là nó đánh mạnh vào trái tim người thân ta thôi. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là nếu ta thương mình cho đủ, nếu ta cảm thấy là đời sống này nó vô cùng đáng quý, không khéo thì mình luyện một kiếp người trâu vào cõi phù du, không khéo thì một đời này mất rồi ngàn vạn đời không kiếm là được một hình hài. Nếu mình có ý thức được điều này, thưa các vị, tự mình làm thế nào để sống được với chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy thôi. Sống với chánh pháp, thưa các vị, cái lợi ích đầu tiên là mang hạnh phúc an lạc tặng cho các vị. Lợi ích thứ hai là cái điều này nó lây lan đến người thân. Lợi ích thứ ba đó là nó giúp cho cả một cộng đồng xã hội phát triển. Và hơn nơi nào hết, nơi nước Mỹ này, thưa các vị, cái điều kiện tu của Phật tử nó vô cùng giàu có. Các vị không bị khó khăn về hoàn cảnh xã hội, các vị không có vất vả ngược xuôi về cái chuyện thiếu ăn, thiếu mặc. Mình hình dung là có những nơi chốn, có những đất nước mà ngồi ngần này người là thắt thỏm lo âu, không biết ảnh vô ảnh làm việc với mình lúc nào. Thế rồi các vị vân tập về đây, các vị xin phép ai? Các vị tha hồ học, tha hồ tu và dẫn nhau đi quanh quanh thiền hành mà không ai dám đụng các vị. Một đất nước mà đi ngoài đường ta không biết sợ anh cảnh sát nào cả. Tất nhiên là mình lái xe đàng hoàng chứ bằng không thì cũng sợ chứ sao. Thế thì mình hình dung một điều là, thưa các vị, cái điều kiện nó vô cùng tuyệt vời cho các vị để các vị tu. Thế mà mình không tu nữa, mình để cho một đời trôi qua thì thưa các vị là vô cùng thiệt thòi cho chính tự thân. Và thưa đại chúng, ai cũng tới một cái tuổi, đó là trả lời này về cho các bụi. Và mình không lường được mình trả lúc nào. Cái chuyện chết là chuyện vô cùng chắc chắn. Rồi cái chuyện nó không chắc chắn là mình không biết mình chết lúc nào. Cho nên hai điều này, một là chắc chắn, một cái là nó rất là phập phiều. Mà con người có mặt giữa trần đời này đều phải đón nhận hai điều này nó đến thôi. Ví như ta biết rằng ta sống thêm 50 năm nữa, thôi thì cứ thả phập phiều, chừng nào tu cũng được, không sao, còn dài lắm. Nhưng mà các vị đâu hề biết các vị chết vào lúc nào. Cho nên thưa các vị, hãy hứa với lòng rằng thở vào thở ra là tu, chứ đừng có nghĩ rằng mai rồi tôi tu. Ngay bây giờ tại đây, từng hơi thở phải sống được với đạo. Và thưa đại chúng, là mình đã nói rất là dai.
Để các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.